Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 31 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2015. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày chứng từ tri ân Thiên Chúa của hai tín hữu Tân Tòng. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tiếp đón Chúa hài đồng trong tha nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cởi mở đối với những đau khổ của bệnh nhân, phục vụ, tháp tùng, ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ. Ngày Thế giới các bệnh nhân do Đức Gioan Paulo II thiết lập và sẽ được cử hành lần thứ 23 vào ngày 11 tháng 2 năm tới, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, với chủ đề là một câu trích từ sách ông Job, "Tôi đã là đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què." Trong sứ điệp công bố hôm qua 30 tháng 12, Đức Thánh Cha quảng diễn chủ đề này và trình bày những hoa trái của sự khôn ngoan tâm hồn. Đây không phải là một kiến thức lý thuyết trừu tượng, nhưng là một thái độ được Thánh Linh phú vào trong tâm trí của người biết cởi mở đối với nỗi khổ đau của các anh chị em mình và nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ. Đức Thánh Cha lần lượt nói đến sự khôn ngoan của tâm hồn là phục vụ anh chị em, ở với người anh em, dành thời giờ cho họ, ra khỏi chính mình để đi tới với người anh em. Một thái độ ngày nay thường bị lãng quên trong cuộc sống đầy vội vã, miệt mài làm việc, sản xuất, mà quên đi chiều kích nhưng không, chăm sóc tha nhân. Sự khôn ngoan của tâm hồn cũng là thái độ liên đới với người anh em mà không xét đoán họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác ngày Thế giới các bệnh nhân cho sự bảo trợ của mẹ Maria, đấng đã đón nhận đấng khôn ngoan nhập thể là Chúa Giêsu Kitô trong cung lòng mẹ. Ngài cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Maria là tòa đấng khôn ngoan cho tất cả các bệnh nhân và những người săn sóc họ.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nồng nhiệt khích lệ các bạn trẻ Kitô Âu Châu đang tham dự cuộc gặp gỡ do Tu viện Đại kết TC tổ chức tại Praha trong nỗ lực trở thành muối đất. 30.000 bạn trẻ thuộc các hệ phái Kitô từ các nước Âu Châu đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 37 tại thủ đô Cộng hòa Tiệp từ ngày 29 tháng 12 đến mùng 2 tháng Giêng tới đây với chủ đề Các con là muối đất. Trong sứ điệp gửi các bạn trẻ, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh viết, tại Praha và trong năm 2015 tại TG, trong kinh nguyện và đối thoại với nhau, các bạn tìm cách trở thành muối đất. Đức Giáo hoàng Francisco nồng nhiệt khuyến khích các bạn trong cuộc tìm kiếm này. Qua đó các bạn sẽ khám phá lòng tín thác lạ lùng mà Đức Chúa Giêsu Kitô đặt nơi các bạn. Các bạn đừng để mình chịu ảnh hưởng về những giới hạn và nghèo nàn của mình. Qua Thánh Linh ở nơi các bạn, Đức Chúa Giêsu Kitô ban cho các bạn trở thành muối đất. Các bạn hãy hướng về Chúa để đón nhận điều các bạn cầu xin. Chúa đến để trả lại cho thế giới hương vị đích thực qua sự khám phá vẻ đẹp của tình hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha Francisco tín nhiệm nơi tinh thần sáng tạo của các bạn trẻ để niềm vui phúc âm được loan báo và lắng nghe tại các quốc gia liên hệ. Đẹp thay, các bạn trẻ là những người lữ hành đức tin, vui mừng mang Đức Chúa Giêsu đến mọi nẻo đường, mọi quảng trường, mọi nơi trên trái đất này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện năm nay Cộng hòa Tiệp mừng kỷ niệm 25 năm phục hồi dân chủ và Ngài nhắc nhở các bạn trẻ đừng quên các vị tử đạo trong kinh nguyện và những người đã biểu lộ đức tin, nhiều khi phải trả giá đau khổ lớn lao để đất nước họ tìm lại được con đường tự do. Cả các bạn cũng được mời gọi mở ra những con đường tự do bằng cách hiến bản thân trong thái độ sẵn sàng như của Đức Maria thành Nazareth khi người đón nhận cuộc sống của con Thiên Chúa nơi bản thân mình. Chính sự sống ấy cũng phải phát triển nơi các bạn. Trong buổi cầu nguyện chung đầu tiên tối ngày 29 tháng 12 vừa qua, Thầy Alois, tu viện trưởng TG, mời gọi các bạn trẻ đặc biệt cầu nguyện cho bao nhiêu người đang chịu đau khổ, cho các dân tộc tại Ukraine, Trung Đông và các nơi khác đang sống trong bạo lực và chiến tranh.
Vatican, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ sát hại linh mục Gregorio López Gorostieta bên Mexico bị bắt cóc và người ta tìm thấy thi hài cha hôm 26 tháng 12 vừa qua. Cha Gregorio López, năm nay 39 tuổi, giáo sư Đại chủng viện giáo phận thành phố Altamirano, nơi có 43 sinh viên bị băng đảng ma túy Warriors Unis cấu kết với cảnh sát địa phương giết chết hồi tháng 9 năm nay. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, cha López bị bắt cóc và 5 ngày sau người ta tìm được thi hài của cha ở làng Colonia Juarez với một phát đạn trên đầu. Trong điện văn gửi tới Đức Cha Maximino Martinez, giám mục giáo phận thành phố Altamirano, Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn về tin cha Gregorio López bị sát hại. Ngài chia buồn với hàng giáo sĩ, cộng đoàn tu sĩ và các tín hữu của giáo phận, đồng thời quyết liệt lên án mọi hành vi chống lại sự sống và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho vị linh mục của Chúa Kitô, nạn nhân của thứ bạo lực không thể biện minh này, được an nghỉ đời đời, và Ngài khuyến khích các linh mục, cũng như các nhân viên mục vụ khác của giáo phận, tiếp tục nhiệt thành theo đuổi sứ mạng của giáo hội, mặc dù có những khó khăn, noi gương Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với thân nhân của cha Gregorio López và ban phép lành tòa thánh đặc biệt như dấu chỉ niềm hy vọng Kitô giáo nơi Chúa phục sinh.
Abuja, hơn 200 thanh niên Hồi giáo thiện nguyện tại thành phố Kaduna, có đa số dân theo Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, đã bảo vệ các thánh đường Kitô giáo tại đây trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, chống lại mọi nguy cơ khủng bố. Mục sư Johanna Buru của Giáo hội Tin lành ở Kaduna tuyên bố rằng, tôi thành thực chào mừng sáng kiến của các bạn trẻ Hồi giáo sau một loạt những cuộc khủng hoảng liên tôn tại bang Kaduna trong những năm gần đây. Đây thực là một cố gắng nhắm củng cố sự sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Theo mục sư Buru, sáng kiến này sẽ giúp củng cố hòa bình giữa hai tôn giáo tại bang này. Mục sư cũng kêu gọi nhân dân Nigeria hãy học sống chung với nhau trong an bình, mặc dù có những khác biệt về chủng tộc và tôn giáo. Ngoài ra, mặc dù có những lời đe dọa của nhóm khủng bố Boko Haram, các tín hữu công giáo ở Nigeria vẫn tham dự các buổi lễ mừng Chúa Giáng sinh. Linh mục Gideon Obazeoji, phát ngôn viên của giáo phận Maiduguri thuộc bang Borno ở miền Bắc Nigeria, nơi đã xảy ra nhiều vụ khủng bố, tuyên bố với hãng tin công giáo Hoa Kỳ hôm 28 tháng 12 vừa qua rằng, các tín hữu Kitô vẫn đến nhà thờ để tham dự thánh lễ Giáng sinh, dù có những lời đe dọa khủng bố tự sát từ phía các phiến quân Hồi giáo. Cha Obazoji cho biết chính quyền cũng giới hạn lưu thông ở thành phố Maiduguri từ ngày 25 đến 28 tháng 12, nhắm ngăn chặn các thành phần thuộc nhóm Boko Haram. Nhóm này đã sát hại hơn 2.000 người trong năm 2014 với những cuộc tấn công chớp nhoáng và những vụ đặt bom.
London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc công bố tài liệu giúp các tín hữu suy tư về hôn nhân và gia đình ngày nay, hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và xã hội ngày nay. Tài liệu được công bố hôm 28 tháng 12 vừa qua, lễ Thánh Gia, và có tựa đề là Ơn gọi, hành trình và sứ mạng, nhằm giúp các tín hữu đào sâu giáo huấn của Hội Thánh về gia đình. Sáng kiến này nảy sinh từ lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco ngày 18 tháng 10 năm nay, kêu gọi làm cho những đề nghị và tư tưởng từ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm nay về những thách đố của gia đình được chín mùi, đồng thời tìm ra những giải pháp cụ thể cho biết bao nhiêu khó khăn và thách đố mà gia đình đang phải đương đầu. Các giám mục Anh Quốc cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp giáo hội trong hành trình phân định này và đồng thời cũng suy tư cá nhân cũng như trong các nhóm về những thách đố và về cách thức củng cố gia đình ngày nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2015. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48 sẽ được cử hành ngày mai, mùng 1 tháng Giêng, với chủ đề Không còn là nô lệ nữa nhưng là anh em. Một câu trích từ thư Thánh Phaolô gửi ông Philemon, ông đã giải phóng người nô lệ Onesimo và được thánh nhân khích lệ đón nhận anh ta như người anh em. Sau khi nói đến dự phóng của Thiên Chúa về nhân loại và những hình thức nô lệ mới ngày nay, Đức Thánh Cha đề cập đến một số nguyên nhân sâu xa gây ra nạn nô lệ và khẳng định rằng
ngày nay cũng như xưa kia, nơi căn cội nạn nô lệ có nhân sinh quan cho rằng có thể xử với con người như một đồ vật. Khi tội lỗi làm hư hỏng tâm hồn con người và làm cho nó xa lìa đấng tạo hóa và đồng loại, thì những người này không còn được coi như những hữu thể, có phẩm giá ngang hàng, như anh chị em trong nhân loại, nhưng bị coi như đồ vật. Nhân vị được tạo nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, do võ lực, hoặc lường gạt, hoặc cưỡng bách thể lý hay tâm lý, bị tước đoạt tự do, biến thành hàng hóa, bị biến thành tài sản của người khác, bị đối xử như một phương tiện, chứ không như một mục đích. Bên cạnh nguyên nhân thực thể ấy, tức là phủ nhận nhân tính trong người khác, còn có những nguyên nhân khác góp phần giải thích những hình thức nô lệ ngày nay. Trong số này, trước tiên tôi nghĩ đến nạn nghèo đói, chậm tiến và loại trừ, nhất là khi những yếu tố ấy đã kèm theo tình trạng không được giáo dục hoặc thiếu thốn, nếu không muốn nói là không có cơ hội tìm được công ăn việc làm. Nhiều khi nạn nhân của các vụ buôn người hoặc nô lệ hóa là những người đã tìm cách ra khỏi tình trạng nghèo đói cùng cực. Họ thường tin tưởng những lời hứa hẹn giả dối về công ăn việc làm, nhưng trong thực tế, họ rơi vào tay những tổ chức tội ác quản lý những vụ buôn người. Những tổ chức ấy khéo léo sử dụng các kỹ thuật tin học để chài những người trẻ hoặc rất trẻ ở các nơi trên thế giới. Cả sự tham nhũng của những người sẵn sàng làm giàu bằng mọi cách cũng thuộc vào số những nguyên nhân gây ra nạn nô lệ. Thực vậy, sự nô lệ hóa và buôn người đòi phải có sự đồng lõa, nhiều khi do sự tham ô của những người trung gian, của một số nhân viên công lực hoặc các viên chức khác của nhà nước hay của các tổ chức khác nhau, dân sự hoặc quân sự. Điều này xảy ra khi ở trung tâm hệ thống kinh tế có thần tiền bạc chứ không phải là con người, nhân vị. Đúng vậy, nơi trung tâm mỗi chế độ xã hội hoặc kinh tế phải có con người là hình ảnh Thiên Chúa được dựng nên để cai trị vũ trụ. Khi con người bị hạ bệ và thần tiền bạc đến ngự trị thì xảy ra sự đảo lộn các giá trị. Các nguyên nhân khác gây ra nạn nô lệ là các cuộc xung đột võ trang, bạo lực, các tội ác và khủng bố. Nhiều người bị bắt cóc để bán đi hoặc xung vào quân ngũ như chiến binh hoặc bị khai thác về tình dục, trong khi những người khác bị bó buộc xuất cư, bỏ lại tất cả những gì họ sở hữu, đất đai, nhà cửa, tài sản và cả những người thân nữa. Những người này bị thúc đẩy tìm kiếm một con đường khác trong những hoàn cảnh kinh khủng ấy, kể cả những rủi ro nguy hiểm cho chính phẩm giá và sự sống còn của mình. Như thế họ có nguy cơ lâm vào cái vòng luẩn quẩn, làm mồi cho lầm than, tham ô và những hậu quả nguy hiểm đi kèm.
Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự dấn thân chung của mọi thành phần trong xã hội để đánh bại nạn nô lệ. Ngài viết, thường thường khi quan sát hiện tượng buôn người, buôn bán bất hợp pháp những người di dân và những khuôn mặt được biết đến hoặc không được biết tới của nạn nô lệ, người ta có cảm tưởng nó xảy ra trong sự dửng dưng của nhiều người. Đáng tiếc là điều ấy phần lớn là đúng sự thực, và tôi muốn nhắc đến công việc âm thầm rất to lớn của nhiều dòng tu, nhất là các dòng nữ, từ nhiều năm nay đang hoạt động để giúp đỡ các nạn nhân. Các hội dòng ấy hoạt động trong những bối cảnh khó khăn, nhiều khi đầy bạo lực, và tìm cách phá vỡ những xiềng xích vô hình nối chặt các nạn nhân với những kẻ buôn người và khai thác bóc lột người. Những dây xiềng có những mắt xích do những cơ cấu tâm lý tinh tế dệt thành khiến cho các nạn nhân tùy thuộc những kẻ canh giữ họ qua sự tống tiền và đe dọa bản thân họ và thân nhân, và cả qua những biện pháp vật chất như tịch thu giấy tờ căn cước và đánh đập. Hoạt động của các dòng tu được tiến hành qua ba công tác: cứu giúp các nạn nhân, phục hồi họ về mặt tâm lý và huấn luyện và tái hội nhập họ vào xã hội nơi họ nhập cư hoặc xã hội nguyên quán. Công trình bao la này đòi phải có can đảm, kiên nhẫn và bền chí, đáng được toàn thể giáo hội và xã hội quý chuộng. Nhưng dĩ nhiên, nguyên công việc ấy không đủ để chấm dứt nạn bóc lột người. Cũng cần phải có ba loại dấn thân trên bình diện cơ chế để phòng ngừa, bảo vệ các nạn nhân và truy tố những kẻ trách nhiệm. Ngoài ra, như các tổ chức tội phạm sử dụng các mạng hoàn cầu để đạt tới những mục tiêu của họ, hoạt động để bài trừ hiện tượng này cũng đòi phải có nỗ lực chung và hoàn vũ như vậy từ phía các tác nhân khác nhau của xã hội. Các chính quyền phải cảnh giác để luật lệ quốc gia của mình về di trú, lao động, nhận con nuôi, về việc di chuyển các xí nghiệp và việc thương mại hóa các sản phẩm do sự khai thác lao động thực sự tôn trọng phẩm giá con người. Còn có những đạo luật công chính quy trọng tâm vào con người, bảo vệ các nhân quyền căn bản và tái lập các quyền ấy nếu chúng bị vi phạm, phục hồi các nạn nhân và bảo đảm cho họ được an toàn, cũng như cần có những cơ cấu kiểm soát hữu hiệu về sự áp dụng đúng đắn các quy luật ấy, không để kẻ hở cho sự tham nhũng và nạn phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt. Cũng cần nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong xã hội, hoạt động cả trên bình diện văn hóa và truyền thông để đạt được những kết quả mong muốn. Các tổ chức liên chính phủ phù hợp với nguyên tắc phụ đới cũng được kêu gọi thực hiện những sáng kiến có phối hợp để bài trừ các mạng liên quốc của các tổ chức tội phạm. Chúng quản lý việc buôn người và buôn bán bất hợp pháp người di dân. Còn có sự cộng tác trên nhiều cấp độ, nghĩa là bao gồm các tổ chức quốc gia và quốc tế, cũng như các tổ chức của xã hội dân sự và xí nghiệp. Thực vậy, các xí nghiệp có nghĩa vụ bảo đảm cho các nhân viên những điều kiện làm việc xứng đáng và được đồng lương thích hợp, và cũng phải cảnh giác để những hình thức nô lệ hóa hoặc buôn người không xảy ra trong chuỗi phân phối hàng hóa. Kèm theo trách nhiệm xã hội của các xí nghiệp cũng có trách nhiệm xã hội của người tiêu thụ. Thực vậy, mỗi người phải ý thức rằng mua một sản phẩm luôn luôn là một hành vi luân lý, chứ không phải chỉ là hành vi kinh tế mà thôi. Về phần các tổ chức của xã hội dân sự, họ cũng có nghĩa vụ phải gây ý thức và khích lệ lương tâm dân chúng về những biện pháp cần thiết để chống lại và loại trừ nền văn hóa nô lệ hóa. Trong những năm gần đây, Tòa Thánh lắng nghe tiếng kêu đau khổ của các nạn nhân, nạn buôn người và tiếng nói của các dòng tu tháp tùng họ hướng về sự giải thoát, nên đã gia tăng những lời kêu gọi cộng đồng quốc tế để các tác nhân khác nhau được hợp lực và cộng tác hầu chấm dứt tai ương này. Ngoài ra, một số cuộc gặp gỡ cũng đã được tổ chức với mục đích cho thấy rõ hiện tượng buôn người và tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác giữa các tác nhân khác nhau, trong đó các chuyên gia thuộc giới đại học và của các tổ chức quốc tế, các lực lượng an ninh trật tự của các quốc gia nguyên quán, chuyển tiếp và các nước đích điểm của người di dân, cũng như đại diện của các nhóm giáo hội dấn thân giúp đỡ các nạn nhân. tôi cầu mong rằng sự dấn thân này được tiếp tục và củng cố trong những năm tới đây.
Trong đoạn cuối cùng của sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi hoàn cầu hóa tình liên đới thay cho nạn nô lệ và thái độ dửng dưng. Ngài khẳng định rằng, trong việc loan báo chân lý tình thương của Chúa Kitô trong xã hội, giáo hội liên tục dấn thân trong các hoạt động từ thiện, đi từ chân lý về con người. Giáo hội có nghĩa vụ tỏ cho mọi người thấy hành trình hướng về sự hoán cải, dẫn đến sự thay đổi cách nhìn đối với tha nhân, nhìn nhận nơi tha nhân một người anh chị em cùng nhân tính, bất luận họ là ai, nhìn nhận phẩm giá nội tại của họ trong chân lý và tự do, như tiểu sử Giuseppina Bacchita, thánh nữ nguyên quán tại miền Darfur bên Sudan, bị những kẻ buôn nô lệ bắt cóc và bán cho những ông chủ dữ tợn từ 5 lên 9 tuổi, và sau này, qua những thăng trầm đau thương, đã trở thành người con tự do của Chúa nhờ đức tin được sống trong đời sống tu trì thánh hiến và trong việc phục vụ tha nhân, đặc biệt là những người bé nhỏ và yếu đuối. Vị thánh này sống giữa thế kỷ 19 và 20, ngày nay cũng là chứng nhân gương mẫu về hy vọng cho nhiều nạn nhân nạn nô lệ và có thể hỗ trợ những cố gắng của tất cả những người hiến thân cho cuộc chiến đấu chống tai ương này trong thân mình nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình Chúa Kitô. Trong viễn tượng ấy, tôi muốn mời gọi mỗi người trong vai trò và trách nhiệm đặc thù của mình hãy thực hiện những cử chỉ huynh đệ đối với những người đang bị cầm giữ trong tình trạng nô lệ. Chúng ta hãy tự hỏi, làm thế nào trong tư cách cộng đoàn hoặc cá nhân, chúng ta cảm thấy được kêu gọi khi mà trong cuộc sống thường nhật, chúng ta gặp hoặc có liên hệ tới những người có thể là nạn nhân của nạn buôn người, hoặc khi chúng ta phải chọn lựa để mua những sản phẩm có thể được chế tạo nhờ sự bóc lột người khác. Một số người trong chúng ta có thể là do sự dửng dưng hoặc vì lý do kinh tế nhắm mắt trước tình trạng ấy. Trái lại, những người khác quyết định làm một cái gì tích cực, dấn thân trong các hiệp hội của xã hội dân sự, hoặc thực hiện những cử chỉ bé nhỏ thường nhật, những cử chỉ này rất có giá trị, như ngỏ lời, chào thăm, nở một nụ cười mà chúng ta chẳng mất mát gì, nhưng có thể mang lại hy vọng, mở đường, thay đổi cuộc sống của một người đang sống trong sự vô hình, và cũng có thể thay đổi cuộc sống chúng ta khi đối diện với thực tại ấy. Chúng ta phải nhìn nhận rằng mình đang đứng trước một hiện tượng hoàn cầu vượt quá thẩm quyền riêng của một cộng đoàn hoặc một quốc gia. Để đánh bại nó, cần có sự động viên ở chiều kích tương tự với chính hiện tượng ấy. Vì lý do đó, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả mọi người nam nữ thiện chí và tất cả những người gần xa và cả những người ở cấp độ cao nhất trong các tổ chức, chứng kiến tai ương nô lệ ngày nay, đừng trở nên đồng lõa với sự ác này. Đừng ngoảnh mặt đi trước sự đau khổ của anh chị em chúng ta đang bị thiếu tự do và phẩm giá, nhưng hãy can đảm động chạm đến thân mình đau khổ của Chúa Kitô. Đau khổ ấy trở nên hữu hình qua vô số khuôn mặt của những người mà chính Chúa đã gọi là những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta, ngươi đã làm gì cho anh em ngươi? Hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng ngày nay đang đè nặng trên cuộc sống của bao nhiêu anh chị em chúng ta, đòi tất cả chúng ta hãy thực hiện một sự hoàn cầu hóa tình liên đới và huynh đệ, có thể mang lại cho họ hy vọng và giúp họ can đảm tiếp tục tiến bước qua những vấn đề của thời đại ngày nay và những viễn tượng mới mà hành trình này mang theo mà Thiên Chúa đặt nơi tay chúng ta. Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2014, Francisco, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2015. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày chứng từ tri ân Thiên Chúa của hai tín hữu Tân Tòng.
Xin giới thiệu chứng từ tri ân của bà Leila, tín hữu Tân Tòng, sống tại thành phố Roche-sur-Yon, thuộc giáo phận Luçon ở miền Trung Tây nước Pháp. Bà lãnh bí tích rửa tội vào lễ phục sinh năm nay 2014. xin nhường lời cho bà gợi lại cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đã làm thay đổi cuộc đời bà, và từ nay bà sống nghiêm chỉnh cuộc sống của một tín hữu công giáo như thế nào. Tôi luôn luôn có cảm tưởng mình là tín hữu công giáo. Cho dầu không bao giờ hấp thụ nền giáo dục tôn giáo, tôi vẫn có thói quen cầu nguyện một mình ban tối trước khi ngủ lúc tôi còn nhỏ tuổi. Kinh nguyện đầu tiên mà tôi học biết là kinh lạy cha. Người bạn đời của tôi là yếu tố khởi động cho tiến trình đưa đến việc tôi xin lãnh bí tích rửa tội. Thật vậy, đôi khi tôi nói với anh về ước muốn được rửa tội. Thế rồi nhân chuyện chúng tôi rời về sống tại Văn Đê, chúng tôi liền tự nhủ. Đây là thời điểm thuận lợi để khởi sự cuộc hành trình gia nhập giáo hội công giáo. Chính anh khích lệ tôi và tháp tùng tôi trong các lộ trình phải trải qua. Không có anh, có lẽ sẽ không bao giờ tôi được rửa tội. Giờ đây được trở thành tín hữu công giáo, tôi thật sự hối tiếc tại sao mình không xin lãnh bí tích rửa tội sớm hơn. Thế nhưng đây cũng là một điều hữu ích, bởi vì nhờ vậy mà chúng tôi cùng làm chung cuộc hành trình, xét vì anh đã không hề được dạy dỗ về tôn giáo và cũng chưa được rửa tội. Do đó chúng tôi cùng quyết định chọn lựa hướng về với giáo hội công giáo. Chúng tôi may mắn gặp được một cộng đoàn sứ đạo niềm nở tiếp đón chúng tôi. Chúng tôi được một linh mục tháp tùng và chính ngài dạy giáo lý cho chúng tôi trong vòng 2 năm. Sau năm thứ nhất, chúng tôi gia nhập nhóm dự tòng và chúng tôi được rửa tội dịp lễ phục sinh năm nay. Chúng tôi cũng được đồng hành bởi 2 người mà chúng tôi đã chọn làm người đỡ đầu rửa tội cho chúng tôi. Thời gian càng trôi qua, tôi càng có cảm tưởng mình đã chọn đúng một tôn giáo tốt. Ngày hôm nay tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì Thiên Chúa đã dẫn đưa tôi về với người. Tôi hiểu biết Thiên Chúa hơn kể từ khi tôi theo các buổi học giáo lý. Tôi ước ao cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa mỗi ngày trong cuộc đời tôi và nói về Thiên Chúa với những ai chưa được hồng phúc nhận biết người. Chứng từ thứ hai của ông Claude, tín hữu tân tòng ở giáo xứ Saint-Hilaire-de-Fontenay, miền Vendée, cũng thuộc giáo phận Luçon ở Trung Tây nước Pháp. Lãnh bí tích rửa tội, đối với tôi có nghĩa là, từ nay, một cách công khai, toàn cuộc đời tôi được quy hướng về con người Đức Chúa Giêsu Kitô. Đây là thành ngữ diễn tả đức tin của tôi. Tôi tin Đức Giêsu con Thiên Chúa, sinh bởi Đức Bà Maria, chịu chết và sống lại, vẫn hằng sống ngày hôm nay trong hội thánh, người được linh hoạt bởi Đức Chúa Thánh Thần và sẽ trở lại trong vinh quang. Đó cũng là lời tuyên xưng đức tin chúng ta đọc mỗi Chúa Nhật trong Kinh Tin Kính. Trong tông huấn niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích rõ ràng như thế khi khẳng định rằng bí tích rửa tội, như tất cả các bí tích khác, là một cuộc dấn thân. Trong số các khía cạnh được nêu lên, tôi chỉ xin giữ lại 3 điểm. Thứ nhất, bí tích rửa tội là một dấn thân cầu nguyện. Cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn đều trở thành suối nguồn cảm tạ tri ân. Khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa trong tâm tình con thảo thân thưa với cha mình, tức là chúng ta tạo mối quan hệ trong đó tất cả đều được dâng tặng và chia sẻ. Thứ hai, bí tích rửa tội là một dấn thân tôn trọng sự sống, hồng ân của Thiên Chúa. Thứ ba, bí tích rửa tội là một dấn thân biến đổi xã hội. Với tư cách là tín hữu đã được rửa tội, tôi không thể dửng dưng bàng quang với hoàn cảnh sống của từng người và của mọi người. Nói thế có nghĩa là tôi phải lãnh trách nhiệm với người khác trong việc biến đổi xã hội và thế giới. Tóm lại, bí tích rửa tội là bí tích thay đổi đời sống và là món quà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta một cách nhưng không. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị lề luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. Như thế, lề luật đã trở thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta được đến công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh chị em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh chị em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Mà nếu anh chị em thuộc về Đức Chúa Giêsu Kitô, thì anh chị em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tiếp đón Chúa Hài Đồng trong Tha Nhân.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dư âm của lễ Giáng sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa chia sẻ kiếp người và Ngài muốn được các tín hữu đón tiếp trong tha nhân. Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 2 câu 6 đến 12 ghi lại rằng, khi hai người đang ở đó, tức là Bethlehem, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin trọng đại, cũng là tin mừng của toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Tại Ấn Độ, khi có một vị khách quý đến thăm, người ta tiếp đón bằng cách choàng một vòng hoa cho khách. Thói quen này có một ý nghĩa tôn giáo sâu xa. Thời xưa người ta tặng những vòng hoa cho các thần minh để tỏ lòng tôn kính. Vì thế, ngày nay vị thượng khách cũng được tiếp đón như thể chính vị thần đến viếng thăm. Trong lễ Giáng sinh, chúng ta mừng cuộc giáng lâm của Thiên Chúa nơi nhân loại dưới hình hài trẻ thơ Giê-xu, một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Thánh Phao-lô Tông Đồ trong thư gửi các tín hữu thành Philippe đã tuyên bố rằng, Đức Giê-xu tuy là thân phận Thiên Chúa, Ngài vẫn không coi mình là ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ, nhận lấy thân phận tôi tớ, trở nên giống phàm nhân.
Thiên Chúa không giáng lâm trong các đền thờ, các cung điện nguy nga hoặc ở những nơi cao vời không thể đạt tới. Trái lại, Ngài đi vào thực tại trần thế thường nhật của con người. Sự kiện ấy có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu chúng ta? Thiên Chúa cao sang, qua Đức Kitô đã chia sẻ kinh nghiệm người phàm dưới hình một trẻ thơ bé bỏng yếu đuối trong máng cỏ. Điều này có ý nghĩa gì? Trước tiên, sự kiện đó có nghĩa là chúng ta không nhất thiết phải tôn thờ Ngài trong những thánh đường nguy nga, những đền thờ đầy kho tàng nghệ thuật, nhưng chủ yếu là trong cuộc sống thường nhật, trong chính thân xác và linh hồn chúng ta, vì Ngài đã cho thân thể con người trở thành đền thờ, nơi Thiên Chúa hiện diện trong tinh thần. Không phải Ngài ngự trị trong tâm hồn và thân xác chúng ta mà thôi, nhưng cả trong thân thể tha nhân nữa. Vì thế, mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân cũng có thể trở thành một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, con Thiên Chúa. Dù trong một túp lều lụp sụp ven ô, nơi đó người ta chia sẻ tình thương và lời Chúa với nhau, thì sự hiện diện của Chúa cũng có thể chiếu tỏa niềm vui giống như máng cỏ trong hang bò lừa đã chiếu tỏa ánh quang vui mừng của ơn cứu độ. Thiên Chúa hiện diện trong thực tại thường ngày của nhân trần. Chân lý này cũng phải hướng dẫn sự chọn lựa ưu tiên của các Kitô hữu. Sứ điệp Chúa Giáng sinh mời gọi chúng ta hướng về những người đang bị gạt ra ngoài lề xã hội, giống như những người làm nghề chăn súc vật xưa kia trong xã hội Do Thái. Họ bị xã hội bấy giờ coi rẻ, nhưng chính họ lại được ưu tiên nghe tin mừng của Chúa cứu thế qua lời loan báo của Sứ thần Chúa. Trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta có thể biểu lộ thế nào tinh thần phục vụ đối với những anh chị em bị gạt ra ngoài lề xã hội? Trong một buổi lễ Chúa Nhật tại một giáo xứ kia ở miền Nam Ấn Độ, người ta tặng những đôi dép xăng đan cho những người thuộc giai cấp cùng đinh, quen gọi là Dalit. Xưa kia tại Ấn, những người cùng đinh Dalit không được phép mang giày dép. tục lệ này ngày nay vẫn còn rơi rớt lại tại một số miền ở Ấn Độ. Sở dĩ những người Dalit không được mang giày dép vì họ bị những người thuộc giai cấp cao hơn coi rẻ và không đáng chạm tới. Vì thế, người Dalit phải đi chân không như hòa lẫn với bụi đường đất. Cử chỉ trao tặng những đôi dép cho những người cùng đinh Dalit tại xứ đạo đó cũng có ý nghĩa như thể trao tặng vòng hoa cho vị thần đến viếng thăm. Trong lễ Giáng sinh, một lần nữa Thiên Chúa đến viếng thăm nhân loại dưới hình dạng một hài nhi bé bỏng nghèo hèn. Ngài mời gọi các tín hữu Kitô hãy tiếp nhận và kính trọng tha nhân, bất luận họ thuộc giai tầng xã hội nào, như thể chính Chúa đến viếng thăm chúng ta qua người ấy trong ngày hôm nay.
Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng trong ý chỉ cầu nguyện chung hồi tháng 12 năm 2004 đã mời gọi toàn thể các tín hữu Công giáo cùng cầu xin Chúa cho các trẻ em được coi như những món quà quý giá của Thiên Chúa, luôn đáng được tôn trọng, cảm thông và yêu thương. Trong những thập niên gần đây, người ta đặc biệt tố giác nạn lạm dụng trẻ em, kể cả những vụ do thân nhân, giáo sĩ, tu sĩ, các nhà giáo dục gây ra cho các em. Và Giáo hội Công giáo quyết tâm bài trừ tệ nạn này. Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập một ủy ban tòa thánh bảo vệ trẻ em trong ý hướng này. Các trẻ em còn là nạn nhân của nhiều tệ nạn khác, từ nạn buôn người để bán cơ phận, để khai thác các em trong kỹ nghệ tình dục, cho đến hiện tượng các em bị xung vào quân ngũ hoặc là nạn nhân của các cuộc xung đột võ trang. Trong những năm gần đây, người ta ghi nhận được 2 triệu trẻ em chết trong các cuộc giao tranh trực tiếp, 5 triệu trẻ em khác bị thương và chịu phế tật suốt đời. Hơn 20 triệu em phải rời bỏ quê hương làng mạc để chạy đi nơi khác lánh nạn. Hơn 1 triệu em lâm cảnh mồ côi. Cả ngày nay nữa, cứ 12 trẻ em trên toàn thế giới thì có một em không sống đến 5 tuổi, và 99% các em xấu số này sống tại các nước nghèo đói thuộc thế giới thứ ba. Trên thế giới, trong thời đại điện tử ngày nay vẫn còn có đến 41% trẻ em không được khai sinh khi chào đời. Các em này không được chính thức ghi nhận, coi như không hiện hữu và không được ai đếm xỉa hay để biết đến trong cuộc đời chúng. Nhưng các em ấy lại có thể cầm súng chiến đấu. Theo các tài liệu nghiên cứu của các cơ quan Liên Hợp Quốc như Cao ủy Tị nạn, của Tổ chức Ân xá Quốc tế hay của Tổ chức Quan sát Quyền Con Người, có khoảng 300.000 trẻ em dưới 15 tuổi bị bắt và bổ sung vào các cuộc giao tranh tại 40 quốc gia trên thế giới. Hơn 1/3 tổng số các em này là nữ giới, nhiều khi không tới 10 tuổi. Thật là điều đáng buồn vì trà đạp hiến chương thế giới về quyền con người và quyền của trẻ em quy định tuổi tối thiểu để gia nhập quân ngũ là 15. Sáng ngày 11 tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các đại diện của Văn phòng Công giáo Quốc tế về trẻ em, gọi tắt là BICE, và ngày đặc biệt chống lại tệ nạn bắt trẻ em lao động như nô lệ và phải đi lính. Ngài khẳng định rằng, ngày nay điều quan trọng là tiếp tục thi hành các dự án chống lại tệ nạn trẻ em phải lao động như nô lệ, trẻ em bị xung vào quân ngũ và mọi thứ bạo hành chống trẻ vị thành niên. Nói một cách tích cực, cần tái khẳng định quyền của các trẻ em được lớn lên trong một gia đình, với cha, với mẹ, có khả năng kiến tạo một môi trường thích hợp cho sự phát triển và sự trưởng thành tình cảm của các em. Đức Thánh Cha cũng nhân danh toàn thể giáo hội xin lỗi về những vụ vi phạm các quyền của trẻ em do một số giáo sĩ gây ra, những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha nói, giáo hội ý thức về những thiệt hại này, đó là một lỗi bản thân và luân lý, nhưng họ là những người của giáo hội, và chúng tôi không muốn thối lui trong những biện pháp xử lý vấn đề này, và hình phạt phải được đề ra. Trái lại, tôi tin rằng chúng ta phải rất mạnh mẽ, vì đối với các trẻ em không được đùa giỡn. Trẻ em là những người yếu đuối, vô phương thế tự vệ. Cũng vậy, những người nghèo khổ khác trong xã hội và quanh chúng ta. Sống tinh thần của mầu nhiệm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh cũng là cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn nhạy cảm, quảng đại và bác ái đối với chính Chúa đến gặp chúng ta dưới hình hài những người nghèo khổ cần cứu giúp.
Kho tàng chuyện ngụ ngôn châu Âu có thuật lại rằng, một bà cụ già kia được Chúa hứa đến thăm ngày hôm ấy. Bà rất hãnh diện, lo lau chùi bàn ghế, dọn dẹp nhà cửa để đón Chúa đến. Có tiếng người gõ cửa. Bà cụ già mau lẹ chạy ra mở. Nhưng bà chỉ thấy một người hành khất rách rưới đứng đó. Bà lắc đầu nói, hôm nay ông đi đi, vì tôi phải đón Chúa, tôi không thể tiếp đón ông được. Nói rồi, bà đóng sầm cửa lại. Một lát sau, lại có tiếng người gõ cửa. Mau lẹ hơn cả lần đầu, bà cụ già chạy ra mở cửa. Nhưng bà cũng chỉ thấy một ông lão lụ khụ, áo quần rách rưới đứng bên ngoài. Bà nói, hôm nay tôi được Chúa đến thăm, tôi không có giờ nói chuyện với ông được. Cánh cửa đóng sầm lại. Được một lát, tiếng gõ cửa lại có vẻ tha thiết hơn. Mở cửa ra, bà cụ lại thấy một người hành khất nghèo đói khác, ngửa tay xin chút bánh và xin cho trọ đêm vì trời đã bắt đầu tối. Nhưng bà giận dữ đáp, các người hãy để cho tôi yên và đi đi cho rảnh, tôi đang đợi Chúa đến thăm. Hôm nay tôi không thể cho ông trọ nhà tôi được. Và bà cụ già tiếp tục bồn chồn chờ Chúa đến thăm. Nhưng chờ tới mãi đêm khuya bà vẫn không thấy Chúa đâu. Mệt mỏi, bà lên giường nằm. Vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, bà thấy Chúa hiện ra trong giấc mơ và nói, hôm nay đã ba lần ta đến thăm ngươi, nhưng cả ba lần ngươi đều xua đuổi ta. Bà cụ già chợt tỉnh giấc, khóc lóc vì hối hận.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican trong sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cởi mở đối với những đau khổ của bệnh nhân, phục vụ, tháp tùng, ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha nồng nhiệt khích lệ các bạn trẻ Kitô Âu Châu đang tham dự cuộc gặp gỡ do tu viện Đại kết Teze tổ chức tại Praha trong nỗ lực trở thành muối đất. London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc công bố tài liệu giúp các tín hữu suy tư về hôn nhân và gia đình ngày nay, hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới.